Trang 18 rất hay, cái phần sau bắt đầu phần sau nữa là hay, là chúng ta ngừng phần rất tới rất hay.
Bạch cái Thế nào Tôn, con là em cưng của Phật, vì mến Phật nên xuất gia. Tâm con chẳng những cúng dường Như Lai mà còn muốn trải khắp hằng xa quốc độ, phụng sự chư Phật và thiện tri thức. Phát tâm dũng mãnh làm những Phật sự khó làm, đều dùng tâm này. Dẫu cho bản pháp bỏ hẳn thiện căn cũng vì tâm này. Nếu Thế Tôn phát minh cái ấy chẳng phải tâm, vậy con thành không có tâm, đồng như đất gỗ, lìa giác trí này chẳng còn gì cả. Sao Như Lai nói cái ấy chẳng phải tâm? Con thật kinh sợ, và cả đại chúng đều chẳng khỏi nghi hoặc. Kính mong Thế Tôn rủ lòng từ bi khai thị cho kẻ chưa ngộ. Bây giờ Thế Tôn muốn cho A Nan và đại chúng đều được chứng nhập vô sanh pháp nhẫn nơi tòa sư tử, xoa đầu A Nan khai thị rằng:
Mời người vị khác đọc nữa. Đọc 19.
Dạ, thế con là Minh Nghiêm ạ.
Dạ, mời Minh Nghiêm.
Như Lai thường nói: Chư pháp sở sanh, duy tâm sở hiện, tất cả nhân quả, thế giới vi trần, dẫu cho tâm này mới biến thành có thể tánh. A Nan, tất cả sự vật trên thế gian, cho đến cỏ cây lá chỉ mành, cứu xét cội rễ, dù có thể tánh, dẫu cho hư không cũng có danh hiệu, huống là cái tánh trong sạch sáng tỏ của tất cả tâm lại chẳng có tự thể ư? Nếu ngươi chấp thật cái tánh giác tri phân biệt cho là tâm, thì tâm này lìa tất cả sự vật lục trần, phải riêng có tự thể, chẳng theo cảnh trần sanh diệt. Như ngươi hiện nay đang nghe thuyết pháp là do âm thanh nên có phân biệt, dẫu cho diệt hết tất cả kiến văn giác tri, trong giữ u nhàn cũng còn phải là bóng phân biệt của pháp trần. Ta chẳng bảo ngươi chấp thật phi tâm, nhưng ngươi hãy xét kỹ nơi tâm. Nếu lìa tiền trần mà có tư thế của tánh phân biệt, tức là chân tâm của ngươi. Nếu tánh phân biệt lìa trần chẳng có tự thể, ấy là bóng phân biệt của tiền trần. Trần chẳng thường trụ, khi biến diệt thì tâm này cũng đồng như lông rùa sừng thỏ. Vậy pháp thân của ngươi thành ra đoạn diệt. Còn ai tu chứng vô sanh pháp nhẫn, cảnh trần có hai loại. Đối với ngũ căn gọi là tiền trần, đối với ý căn gọi là pháp trần.
Hồi nãy trang 18, ngài A Nan thị hiện tâm lý giống như chúng ta vậy. Bữa đến giờ là nói tôi thích cái này, con thích cái này, con thích học cái kia, vân vân. Bây giờ Phật nói cái đó không phải tâm của con. Tìm 7 lần không có tâm, Phật nói cái đó đâu có phải tâm của ông đâu. Trời ơi, vậy Phật, bộ là con là gỗ đá hay sao? Là con không có tâm. Vậy chứ con hỏi Phật nè, con á là cúng dường chư Phật nè. Con đi nhiều cái quốc độ chỗ này chỗ kia con cúng dường nè. Rồi con gặp mấy thiện tri thức, mấy bạn đạo đó, là con nghe kinh, nghe pháp nè. Dù con những cái Phật sự gì khó khăn á, con cũng xung phong vô con làm nè. Thế thì bây giờ á, dù cho cái nào đi nữa thì cũng là tâm của con hết trơn á. Mà bây giờ á, Thế Tôn phát minh, ngài dùng cái chữ phát minh là mình biết là tức là nó lạ dữ lắm. Thế Tôn phát minh mình làm một cái gì mà đó giờ chưa có nghe, mà tự nhiên sao bữa nay thầy phát minh cái chuyện gì nó kỳ vậy, con chả cái gì xa lạ với chúng con quá đi. Vì sao? Vì mình quen sống với cái tâm thức rồi, mà bây giờ Phật nói là mấy cái đó không phải tâm của con. Thế thì con hỏi Phật, Phật phát minh cái đó chẳng phải tâm, vậy là con không có tâm, con giống như gỗ đá hả? Lìa cái đó thì con không có gì cả. Con thiệt là kinh sợ. Ngài dùng cái chữ kinh sợ. Mình thì mình không có kinh sợ đâu. Vì mình nói cổ nói thì cổ nói, chứ tâm mình cũng đây. Tâm mình là thích lái xe hơi, tâm mình là thích đi đua xe, tâm mình là thích chơi đờn guitar. mình cũng có cái chỗ trụ của tâm mình đây, cho nên mình cảm thấy yên ổn. Còn các tổ á, là nghe Phật nói một cái gì á, là các tổ tin chắc chắn 100%. Mình á, thì không biết tin đến độ, đến mấy phần trăm không biết. Phật nói như thế này, mặt trời á, có thể lặn, mặt trăng á, có thể rơi, núi Tu Di á, có thể tan nát, biển á, có thể sao? Có thể cạn. Những lời của Phật nói ra là sao? Chân thật không hư dối. Chân thật không hư dối. Mà mình nghe Phật nói, mà tội Phật biết nói bữa giờ quá trời, 40 năm là mấy bác biết là lâu dữ lắm. Mình nói mới có một đúc tuệ, mới có 2-3 năm đây. Rồi sư cô cũng mới mấy năm đây. Mà nhất là mấy bác giáo dục con cái mà nói hoài mấy năm mấy bác cũng mỏi mệt. Phật nói như vậy. Như vậy mà mình cũng sao tỉnh bơ. Còn tổ đây tổ con kinh sợ. Bởi vì, ủa, rồi con tâm của con là cái gì? Vì quen rồi, mình quen rồi, phải có chỗ nương tựa. Vợ thì phải có chồng, chồng thì phải có vợ, chim phải có đôi, bạn, phải không nè? Hả? Đó. Thế thì con là nương cái tâm này là của con nè. Bây giờ Phật nói cái đó, con thiệt là kinh sợ. Con không biết con là cái gì đây nữa. Phải không nè? Còn mình á, thì mình nghe thì hiểu như vậy. Nhưng mà mình chưa đạt được cái mức độ của cái hiểu. Mình chưa đạt được cái hiểu, cái ý mà Phật nói ở trong đây là bởi vì mình sống bằng thức. Cái thứ hai, ở trong đây giới hương trích đoạn, cho nếu quý bác có duyên quý bác đọc kinh đầy đủ coi. Quý bác thấy A Nan chỗ nào cũng khóc hết trơn. Luân chuyển là khóc. Phật nói một cái là cái nguyên nhân sâu xa là không biết chân tâm thường trụ là khóc. Cái gì là khóc khóc? Khóc là vì sao? Vì Ngài thấy rõ cái khổ của luân hồi. Và Ngài thấy rõ cái quý báu, cái giá trị của cái lời Phật dạy. Tha thiết để ấy. Còn mình á, thì cũng thấy. Nhưng mà mình nhiều việc hay là mình chưa xem cái đó là trọng đại. Mình chấp nhận những gì mà mình đang có ở đây. Rồi mình theo cái dòng đó. Cho nên mình luân chuyển hoài thôi. Thành Phật nói mình luân chuyển hoài. Mình không có dứt cái rụp. Còn các tổ kinh sợ, con thiệt là kinh sợ. Phật nói như vậy, tâm con là cái gì? Thiệt là kinh sợ. Cả đại chúng chẳng khỏi nghi hoặc. Xin Phật vũ lòng từ bi khai thị cho con. Thế thì Phật mới nói vậy nè. Trang 19, Phật nói rằng là cây cỏ nó còn có tự thể. Cái gì nó cũng có cái thể. Về cái tướng á, thì nó tiêu. Cho nên rằng là quyền giáo, về Phật giáo nguyên thủy là học về tướng. Biết sáu căn, sáu trần, sáu thức là hư vọng, về tướng nó sẽ tan. Nó là cái gốc, nó là cái căn bản để chúng ta buông. Sau khi buông rồi, lên đến đại thừa đầy đủ hơn thì nhận cái tánh. Còn thiệt á, là kinh sợ. Thì Phật nói là những cái này nó có nó cái tướng nó hư vọng nhưng mà nó có cái thể. Huống chi là ông là con người thì cái tánh linh giác của ông á thì nó còn mạnh hơn cái cả vô tình. Vì chúng ta có cái hữu tình thì nó phải hơn cái vô tình. Ngay cả những cái tầng cấp của hữu tình với nhau á, thì cái hữu tình của loài người á thì cũng hơn cái hữu tình của cái con chó hay con mèo hay con gà có con vịt. Vì nếu mà mấy con đó mà có ngồi giảng pháp nó thì nó chỉ kết duyên thôi. Còn con người của mình á thì ngồi cũng gật đầu cũng tỉnh, rồi về biết đâu cũng buông xả được, và về biết đâu cũng sáng suốt. Và chỉ có cõi người của mình á mình mới tỉnh được thôi, mà tỉnh rất là yếu ớt. Cho nên là Phật nói mình á, là luân hồi. Quý bác nhớ năm ngoái mình học cái bản luân hồi không? Lửa chung quanh hết, có lối thoát không? Có lối thoát không? Đó, ai mà nói không là chưa học kỹ nha. Giới là băng là phát ra cả ngàn đĩa đó. Giới hương cũng phát ra cả ngàn đĩa đó. Nhớ không? Có lối thoát không? Trời, không có lối thoát thì học đại thừa làm chi nữa. Mình lửa vô thường con quỷ á không? Hai cái chân, hai cái tay nó ôm cái bánh xe luân hồi, lửa đỏ các nơi. Ai mà chưa nghe thì phải yêu cầu đúc tuệ để gửi cho mà nghe nha. Nhưng mà chỉ có một cái sự chỉ thiệt là mỏng manh. Nó tại cõi nào? Tại cõi người, chứ không phải tại cõi trời nha. Cõi trời thân tướng có đẹp, có sống thọ, có thiền định, có sống bằng thiền. Chúng ta sống bằng sức thúc thực. Tuần tới sẽ giảng. Còn cõi trên đó họ sống bằng cái thức, họ sống bằng cái thiền, họ sống bằng cái tư. Như vậy đó mà nó cũng bị chuyển. Nó chỉ có con đường chút xíu thôi ở cõi người. Yếu ớt, nhưng mà cũng còn. Còn hơn là không. Nhưng mà rất là yếu ớt. Để thấy rằng là cái mà bảo đảm giải thoát rất là khó. Cho nên ai mà tỉnh á, thời Phật á, Phật giảng pháp vậy á, tỉnh á, xuất gia liền. Giảng pháp xong ở đây có 500 người là đi xuất gia, 500 người mà Dễ Hương giảng xong ai nấy về làm, tức là chưa có đâu hết trơn hết trọi, chưa có thấm tháp gì hết trơn hết trọi. Chứ mà nghe rồi là phải cạo đầu liền mới là đúng á. Xin các chùa ở đây cho xin xuất gia mới là đúng á. Vì là tỉnh và sợ quá mà, kinh sợ mà. Còn mấy bác cười, ngã nang khóc, còn mình thì cười. Cho nên rằng là nó có cái tâm. Ở đây Ngài nói rằng là cái đoạn thứ hai, bóng phân biệt của tiền trần. Trong mục này với Hương chỉ nói hai ý thôi, về bóng dáng tiền trần và giữ cái u nhàn. Nói trước rồi kịp tới mình nói tiếp. Bây giờ bóng dáng tiền trần, để quý bác thấy cái hư vọng nè. Quý bác thấy với Hương thiệt không? Với Hương ở đâu? Đó, thấy chưa? Dễ Hương thấy quý bác là đại chúng. Có quý bác không? Đại chúng ở bên ngoài. Đó là tư tưởng của mình. Thiệt, thấy thiệt không? Mình thấy bằng cái gì? Mắt. Mắt. Mắt người chết thấy không? Nhờ cái gì để mà thấy được? Thức. Rồi nhờ cái gì nữa? Sáng và tối. Bây giờ tắt đèn hết thấy Giới Hương không? Thế thì tưởng đến cái tướng của Giới Hương, tưởng trong đầu thôi, chứ làm sao thấy được. Thấy cái gì? Cái tối. Thấy chưa? Đó, tạng tánh đó. Tạng tánh là gì? Có bật đèn lên thì thấy, mà không bật lên có ánh sáng mặt trời thì thấy. Tắt đèn không có ánh sáng mặt trời thì thấy. Thấy tối. Thế thì chúng ta thấy ở đây là chúng ta tiếp xúc bằng cái gì? Tiếp xúc chính con người thật của Giới Hương, hay quý bác tiếp xúc bằng cái gì? Tiếp xúc bằng cái gì? Tiếp xúc với sáng và tối, phải không nè? Nhắm mắt là tiếp xúc với tối. Mở mắt, tiếp xúc với sáng. Ánh sáng này nó chiếu. Và đây là những bóng ảnh. Thế thì khi con người nó còn sống, có thức ở đây, nó hồn sụn rồi á, theo cái ánh sáng thì những cái bóng ảnh này á, nó mới hiện có một cái bóng cô đó, cái ly đó, cái chai đó vô cái con người của con mắt của mình, phải không nè? Mà nếu con mắt của mình không hư, chứ nếu con mắt mù á mà nó có phản đi nữa thì mình cũng không thấy. Vô con mắt của mình á, nó mới hiện lên một bóng ảnh, phải không nè? Thế thì theo bóng ảnh mình biết đây là ai cũng gọi là chú Mặt Nghiêm. Theo bóng ảnh mình biết đây là ai cũng gọi là sư cô Giới Hương. Theo bóng ảnh mình biết ai cũng gọi là Thiện Sơn. Thế thì hỏi quý bác tiếp xúc được với nhân vật đó hay là quý bác tiếp xúc được bóng ảnh trong con người của mình? Có bao giờ mình suy nghĩ chuyện này không? Có bao giờ mình suy nghĩ chuyện này không? Mình tương tư một cô nào đó hay một anh chàng nào đó, về khóc lên khóc xuống, đòi tự tử lên tự tử, cưới không được, chỉ vì cái bóng ảnh ở trong cái con người này thôi. Các vị thánh đệ tử người ta nghe tới đây người ta cũng đã tỉnh rồi. Mình nghe tới đây chưa tỉnh mà nó còn nhiều tầng lớp sâu lắm. Để ý chưa? Cho nên chị này chỉ nhăn mặt mình, hay chị kia mà chỉ liếc thấy mình, hay là cái người này làm cái gì kia mình, chỉ là cái gì? Chỉ là cái bóng ảnh nơi con mắt của mình thôi. Không phải là mình tiếp xúc thật, được sự thật ở bên ngoài. Ngày xưa Phật giảng tới đây, các vị thánh chứng Tư Đà Hoàng liền. Tư Đà Hoàng là gì? Lột sạch phiền não, tâm như tấm thảm trắng, không còn một vết nhơ, tức là không còn tham sân si. Đối với đại chúng có nhăn nheo mình hay thế nào, các ngài cũng biết đây là những bóng ảnh trong mắt, cho nên các ngài buông, và do đó các ngài không còn tái sanh. Đây là chỉ nói về tướng thôi nha, nhiều tầng lắm. Tầng thứ hai, mình tiếp xúc Như vậy là mình tiếp xúc với đại, có bao giờ mình giao tiếp hay mình tiếp xúc với đại chúng bên ngoài thì không? Hay là mình tiếp xúc với cái gì? Hay là mình tiếp xúc với cái thần kinh của mình? Hồi nãy nó là sáng tối, chỉ đẹp hay chỉ xấu đó là sáng tối. Bây giờ đi đến tầng thứ hai là cái tâm thức. Mình tiếp xúc với cái gì? Nếu mà con mắt của người chết, nàng ma đang già mà có đi qua đi lại á, thì người ta cũng có sao hết trơn trời. Nhưng mà có cái thần thức của cái anh thanh niên á, là ảnh giật dậy, ảnh ngồi dậy liền. Vì sao? Vì cái thần kinh của ảnh á, nó có nơi cái con mắt. Và cái thần kinh đó nó phân biệt được đây là cái bóng ảnh. Cho nên rằng là chúng ta không bao giờ never nha, never, chứ không phải là seldom đâu nha, hoặc là sometimes. Mà chúng ta không bao giờ chúng ta tiếp xúc được cha mẹ của mình, không bao giờ chúng ta tiếp xúc được con cái của mình, không bao giờ chúng ta tiếp xúc được người thương của mình, không bao giờ chúng ta tiếp xúc được người ghét của mình. Mà chúng ta đang tiếp xúc sắc, sáng và tối. Đây là chỉ nói căn mắt thôi nha, một hồi vô căn tai, căn mũi, một lưỡi, để thấy cái luân hồi của quý bác. Tầng thứ hai, chúng ta tiếp xúc đây là chúng ta tiếp xúc với cái thần kinh. Nếu mà thần kinh của con chó đó, mà cái cô ma đang già có đi tới lui hay Phật có ngồi đó, thì nó cũng không biết cái gì hết á, phải không nè? Thế thì nó phải có cái thần kinh ở chỗ đó. Hoặc là con mắt của người bị hư á, thì nó bóng ảnh nó hiện, nhưng mà nó vẫn không có cái gì hết. Thế thì tầng mê thứ hai của chúng ta là cái thần kinh. Chúng ta tưởng là cuộc đời này chúng ta thấy bằng sự thật hết. Chúng ta tưởng sao căn, sao trần, sao thức là sự thật hết. Nhưng mà mình chỉ thấy theo ánh sáng, theo cái bóng trong con mắt của mình thôi. Ai ngờ mình đang thấy thần kinh trong con mắt của mình, chứ không phải cái bên ngoài. Dễ Hương nhấn mạnh ba chữ đó, chứ không phải cái bên ngoài. Hồi nãy quý bác nói, sư cô bên ngoài con, sư cô thấy đại chúng bên ngoài, thấy cái ngoài của mình có mê chưa? Phải bên ngoài không? Có phải thấy bên ngoài không? Mình thấy nơi cái bóng con mắt của mình mà. Dễ Hương thấy chú Thiện Sơn, chính là cái bóng của chú, nó hiện cái bóng nơi thần kinh của Dễ Hương. Và Dễ Hương biết đây là chú Thiện Sơn, cái bóng nó đây. Và nó có cái sáng tối. Không bao giờ, never, Dễ Hương tiếp xúc thật, sự thật được cái đó. Cái thứ ba, thấy cái bóng đó theo cái nghiệp. Thấy cái bóng đó theo cái nghiệp. Nghiệp của con người, nghiệp của con chó, nghiệp của con mèo, nghiệp của con thằng lằn ở trên đây. Nó thấy cổ làm gì, nó thấy lũ khổ ở đây, nó chỉ biết là cái núi gì đó động đậy thôi, chứ nó đâu có biết cái gì đâu. Cho nên cái bóng mà mình thấy nó cũng không phản ảnh trung thực. Cái bóng mà mình thấy nó cũng là sáng tối. Và cái bóng của mình thấy nó cũng phải theo nghiệp. Nhận ba tầng mê chưa? Ba tầng mê. Phải tĩnh tâm thì mới thấy được cái giả dối của tiền trần. Đây là nói là tiền trần nha. Tiền trần tức là gì? Mình quen gọi là cái trần. Tiền là trước mặt, trần là trần. Cho nên mình nói cái chuông, cái ly là tiền trần. Nhưng mà thiệt sự đây là cái giả dối của tiền trần. Giả dối của tiền trần. Học chỗ này thì không bao giờ xoay chuyển. Một chỗ này thôi, nhiều chỗ để học. Một chỗ này thôi, không bao giờ lay chuyển bởi cái tiền trần. Bởi vì tiền trần nó là cái bóng, nó là cái thần kinh, phản ảnh của thần kinh. Và nó là phản ảnh của thần kinh theo nghiệp. Cho nên tiền trần là cái không có. Không có thì không bị lưu chuyển, không bị luân hồi. Tùy nghiệp mà, tùy con mắt. Tùy con mắt của từng loài. Con mắt là mình thấy thần kinh ở hình ảnh. Con mắt của mình á, mê. Cho nên quý bác ở đây đã tụng kinh Thủy Sám chưa? Tụng kinh Thủy Sám chưa?
Chưa.
À, có khó và không. Tức là sám hối căn mắt. Mắt con có tạo nhiều tội, sám hối. Tai con có tạo tội gì, sám hối. Mũi con có tạo gì, sám hối. Mắt con sám hối là vì sao? Cho nó lì thật. Cho nên con liếc thấy với cái người mà con không thích. Mắt con tưởng là thật, Cho nên rằng là con thích vơ những cái đẹp cho con, còn cái xấu cho người khác, vân vân. Sám hối căng mắt là bởi vì nó vân vân đủ thứ tội ở trong cái con mắt, là đủ thứ tội con tay, về sám hối nha, để cho con mắt nó đẹp. Nó là nhà Phật đó, chứ không phải là đi thẩm mỹ viện là đẹp. Chứ không phải là trách ba mẹ sinh cho con ra mắt hí, mà sao sinh chị con ra là mắt đẹp quá trời quá đất, đúng không? Đó là mình hiểu là từ cái tâm của mình. Tai chỉ đang cầm len mình, chỉ đang phiền mình. Thiệt là phiền, thiệt là nhọc. Nhưng mà thật sự nó là cái gì? Thật sự nó là cái gì? Nó cũng giống như con mắt vậy đó. Động và tỉnh. Nếu tai điếc có nghe không? Cho nên thần kinh. Cái thứ hai là động và tỉnh. Cái thứ hai là thần kinh. Và cái thứ ba nữa là gì? Thần kinh của loài người. Chứ mà ngồi hét cái mấy nữa mà có con chó nó ngồi đó nó tỉnh bơ. Nhưng mà hét lên cái là mấy bác chạy hết. Đó là theo cái phân biệt của loài người. Mình á, cõi của mình á, là bị luân chuyển, luân hồi nặng nhất là về cái gì? Âm thanh. Cho nên ai là người cứu khổ cõi này? Quán Thế Âm. Pháp môn Lăng Nghiêm, ai được chọn đầu tiên? Quán Thế Âm Bồ Tát. Tu cái pháp môn gì? Nhĩ căn viên thông. Ngài sống với căn, chứ Ngài không sống với thức. Và Ngài biết rằng những cái chỉ la, chỉ hét, chỉ phiền, chỉ nhọc đó, nó là trò chơi của động tình, trò chơi của âm thanh, trò chơi của thông khí, trò chơi của không khí. Không có chuyện gì mình vơ nó, rồi tối mình ngủ, mình lấp chân lên chán, rồi mình chịu không nổi, mình đùng đùng, mình vậy vân vân. Đó là bởi vì mình không biết nó là trò chơi. Tỉnh cái này thì rằng là mình sẽ tu được cái chuyện rằng là không bị lây chuyển bởi âm thanh. Tỉnh cái chuyện này thì lỗ tai của mình không gây tội. Tỉnh cái chuyện này thì lỗ tai của mình, mấy bác thấy tai của Phật đẹp không? Dài, đẹp. Tai của mình ngắn, rồi mỏng, rồi kia vân vân. Rồi bởi tai của mình nó tạo nhiều tội. Thích nghe lời ông bướm, thích nghe lời cưng chiều, mà nghe lời mà chê chịu không nổi. Chịu không nổi. Chịu không nổi. Mình thấy chưa? Thấy cái mê tiền trần của mình chưa? Thì cái mũi, cái miệng cũng như vậy. Cái miệng, cái mũi là gì? Thông bịch của cái hơi thơm, hơi thối. Cái lưỡi là gì? Cái vị và không có vị. Cái thân là xúc, ý là sanh và diệt quán từng cái. Như vậy thì rằng là chúng ta không bao giờ chúng ta tiếp xúc được cái sự thật hết. Thì bây giờ nếu mà ai có khiêu khích mình, nói xấu mình, thì thật ra đó là cái âm thanh khiêu khích mình. Trách là mình trách cái âm thanh, mình trách là mình trách cái thần kinh của mình á. Thế tại sao mình trách chị? Đó, người cao là như vậy đó, người mà học Phật là như vậy đó. Giữ giới, vào chùa tụng kinh làm phước, để đi cuối cùng đến làm cái này. Đang nghe là nghe ở đâu? Mình tưởng âm thanh bên ngoài nó nhảy vô à. Có một âm thanh của sư cô Giới Hương nhảy vô tai quý bác à? Không có, nó là âm ba. Giới Hương nói như thế này, có hơi phở, hơi phổi đây, có hơi ra ngay miệng. Và theo cái language của Việt Nam bây giờ nha, thì cái lưỡi phải nhích lên nhích xuống làm sao á, thì để nó ra cái âm thanh đó. Và khi nó động như thế này, nó động như thế này, nó động ra, động ra giống như mấy bác quăng một hàng sỏi vô cái mặt hồ, thì nó có cái gì? Cái dòng. Dòng thứ nhất nó đụng đến cái nó rung động, nó chuyển làm thành dòng thứ hai, rung động chuyển dòng thứ ba, dòng ba, cuối cùng nó làm khắp bờ hồ. Âm thanh của cũng như vậy. Không có một âm thanh chửi rủa nào, hay phiền nào, hay chê trách nào nhảy vô tai quý bác hết. Một cái động môi, động mép tạo một cái âm vang. Rồi micro á, giúp cái âm vang đó thêm ra nữa, khiến cho người ngồi cuối cùng sẽ nghe. Và cái động đó nó ra cuối lớp. Cho nên cái động và cái tỉnh, cái phân và cái biệt, cái thương và cái ghét, cái mùi mẫn của những cái âm thanh đều là trò chơi của động tỉnh. Tỉnh cái chuyện này. Ăn uống cũng vậy, ngọt chua cũng vậy. Kim Văn Văn, đại khái. Cho nên rằng là đáng lẽ yêu hay ghét á, là ghét cái thần kinh của mình. Cớ sao lại dặn người khác, rồi sanh oán thù đời này đời kiếp. Một câu nói hổn hay xúc phạm đến người khác khiến người ta phiền á, thì oán này kéo mãi cho đến những lần tái sanh tới. Cho nên rằng là bây giờ chưa làm gì hết chỉ đã ghét rồi, chưa làm gì hết chỉ đã muốn phá mình rồi, là bởi vì ăn oán của kiếp trước, ăn oán của ngày hôm qua, và bây giờ phải chịu. Hồi nãy có ai hỏi là nó có kiếp sau kiếp tới không nữa, nhưng mà những cái này là những cái quy luật của nhân nhân quả. Người tỉnh rồi á thì nhân quả, quả có đến thì cũng như là không. Cho nên Bồ Tát sợ nhân nhưng mà không sợ quả. Còn chúng ta thì quả thì rên hừ, nhưng mà nhân thì không chịu gieo, là bởi vì từ cái gốc chúng ta không buông. Cho nên hai người gặp nhau thì không ủng hộ cho nhau, trống trái nhau, mà chung quy chỉ là cái không khí chúng ta chuyển. Cho nên cõi Quan Thế Âm, Ngài biết cái cõi này chuyển về cái này. Cho nên Lăng Nghiêm là tiêu biểu, là pháp môn nhĩ căn viên thông cũng thuộc về tạng tánh. Chúng ta đang sống trong hư vọng, khư ôm chặt cho là thật, bao nhiêu sai lầm, tham sân si mà không nhận, không gỡ được, thật ra chỉ là những trò chơi của sáng tối, của động tĩnh, không khí. Cuộc đời của chúng ta xây dựng trên những cái này mà cho là thật. Đừng có mất tự chủ, đừng có bị đánh lừa, đừng có bị kiến hoặc và tư hoặc che xấu, che mờ. Kiến hoặc là gì? Cái thấy sai lầm. Tư hoặc là cái suy nghĩ sai lầm. Cứ ngồi yên, mặt thì nó tan, không thọ, không lãnh, mình là ông chủ. Sáng suốt nhìn những cái thọ và lãnh đó, chứ không phải nói là nhắm mắt bịt tai. Nếu cho là thật thì mấy người giặc này sẽ mượn mình nổi nóng lên vân vân, mùi thơm thối, những ngọt vị chua cay đắng vân vân, là những cảm giác của thần kinh chính mình biến ra, chính cái thần kinh mắt mũi tai của mình biến ra chính mình. Chứ rõ cái chỗ này thì để thấy rằng là tất cả đời sống của chúng ta chỉ xây dựng trên những cái cảm giác này thôi. Nếu biết giả dối có tiền trần là huyễn là ảo giác, nó đánh lừa mình, thì chúng ta sẽ đỡ ba độc tham sân si. Nếu không thì mình nặng nề ba tham sân si lắm, đúng ghê chưa? Quý bác nặng nề ba tham sân si là vì quý bác cho là thật. Còn quý bác biết là giả rồi thì bác nhẹ lắm, nhẹ lắm. Họ chửi mình cười, cái ngày mai tự nhiên họ vui lại. Còn bây giờ họ chửi mình chửi lại, cái là đấu tranh kéo hoài thôi. Để ý vậy đó. Trong kinh nghiệm của Dĩ Hưng cũng đã đi, có một người nào phiền về mình cứ vui vẻ với họ, tự nhiên nó qua. Còn mình làm nặng vấn đề ra thì nó sẽ là nặng vấn đề ra. Thế là như vậy, tạo nghiệp theo nghiệp biến hóa mà thôi. Mỗi cái yêu cái ghét của chúng ta đều có một cái duyên để mà sau này trả quả. Phiền nhọc xích mích nói qua nói lại vài câu, tưởng rồi quên đi bỏ qua, ai ngờ đã gieo một tàn thức một cái nhân, để mà sau này phá nhau, sau này không ủng hộ lẫn nhau, vân vân. Những cái lời nói ghét thương giận hờn đó ăn sâu vào tạng thức và sẽ thành đại oán. Cho nên chúng ta phải tập giải tỏa, phải tập từ bi quán. Tập người nào mình ghét, người nào mình không thích, người nào mình ưa, phải tập giải cái tình thương với họ. Và chống đi ngược lại với cái thói quen của mình, tỏ cái tình thương, chăm sóc họ, tự nhiên nó sẽ qua. Còn không thì cái ăn oán này nó sẽ trở thành đại oán. Quên tánh thật của mình, cứ cho là tôi khổ, tôi vui, tôi thích, tôi nóng, tôi giận cả ngày. Thành ra có hàng trăm thứ tôi, hay gì đạo Phật. Tư hoặc là chúng ta mượn cái sai lầm để tính toán. Kiến hoặc là chúng ta mượn cái thấy để mà tính toán. Thành ra mình tạo cái sai lầm cả ngày. Hay gì đạo Phật, chúng ta dừng ở đây. Tuần tới Dĩ Hưng sẽ giảng tiếp cái phần u nhàn của trang 19. Mong Phật.